7. Lời khuyên song thân. Niệm Phật khai mở trí huệ. Cha má kính thương, sao con cứ muốn viết thư cho cha má hoài, không viết chịu không được. Nếu ngừng vài ngày thì con thấy cái điều con muốn nói với cha sao nó tràn ngập lên. Vì thực tế nếu có viết hoài thì cũng viết không hết. Bên cạnh đó, không biết cha má có thâu lượm được tất cả ý của con không. Con vẫn cứ sợ cha má lơ là, rồi nghe người này nói vào, người kia nói ra. Rốt cuộc bao nhiêu thư con gửi về thành ra vô dụng. Thưa cha má, vào giữa thời đại này tìm một người hiểu lý đạo không dễ đâu. Thì những người hàng ngày đến với cha má, tìm đâu ra một người biết khuyến tấn tu hành, làm thiền, nhất là ủng hộ chuyện niệm Phật cầu sanh cực lạc thế giới, là chuyện giống như huyền thoại, như trên trời rơi xuống, khó cho một người bình thường hiểu tới. Dù ngay trong bà con, anh em, chú bác của mình, chưa chắc đã có người thức tỉnh, chứ đừng nói chi đến người bên ngoài. Ấy thế, đem chuyện giải thoát này mà bàn với người không biết đạo thì tốt hơn đừng bàn. Cái bệnh nặng nhất của chúng sanh trong thời này là nghiệp chướng, đã kết tập lâu đời nhiều kiếp. Nó kết thành một khối vô minh kiên cố, muốn phá nó đâu phải dễ. Vô minh lôi kéo theo vô minh, đã là vô minh thì làm sao họ dễ dàng chấp nhận giác ngộ. Mình hồi giờ chung sống trong cái vô minh bất giác đó, mình nhậu lai ra với họ, mình ơn nghĩa thị phi với họ, mình đánh cờ tướng với họ. Bỗng nhiên mình muốn thoát ra, làm sao tránh khỏi sự dị nghị dèm pha. Cho nên nếu tâm mình không vững sẽ không đi được, niềm tin vừa mới lóe lên có thể bị dập tắt liền. Hậu quả đọa lạc vẫn hoàn đọa lạc. Chính vì thế mà con muốn viết thư cho cha má, viết hoài là muốn nhắc nhở cha má rằng đời mình phải tự lo lấy, tự mình phải cứu lấy mình, phải bình lặng lấy chân tánh ra để phán xét thực hư, tự quyết định lý tưởng tương lai. Đừng nên để tâm sao lãng mà bị lung lay bởi những lời mê vọng. Ở đây càng niệm Phật, con càng thấm sâu vào lời Phật dạy. Ngủ một đêm sáng ra, con hiểu thêm vào một cảnh giới. Hôm qua ngồi niệm Phật trong niệm Phật đường mấy tiếng đồng hồ ra, bỗng nhiên con lại có sự bừng ngộ thêm về câu Phật hiệu A Di Đà Phật. Là thật, càng ngày con càng thấy vi diệu, càng lúc hình như con càng rõ hơn cái cực kỳ vi linh của âm thanh Nam Mô A Di Đà Phật. Con không biết làm sao để diễn tả được sự thấy của con trong những giờ phút bừng tỉnh này. Cứ mỗi lần bộc phát ra một tia sáng, con lại mở kinh ra, lại thấy thêm một điều vi diệu nữa. Lạ quá, cũng là dòng kinh đó mình đọc hoài tưởng là hiểu, đâu ngờ từng giây phút mình lại thấy nó khác, cao hơn, thâm hơn, ý nghĩa rõ hơn. Trong lúc ngồi niệm Phật, con chợt thấy sao giữa mình với Phật không còn khoảng cách nữa. Muốn về với Phật sao dễ quá đi. Như trước đây nghĩ ra nước ngoài khó lắm. Cô ba trung ái xem chỉ tay đoán tử vi nói con sau tuần bị triệt không thể đi được, nhưng con đã đi được, có gì đâu mà khó, tại tự mình không muốn đó thôi. Bây giờ đi tới Tây Phương Cực Lạc, thế giới của Đức Phật A Di Đà, cũng giống như vậy thôi. Đi vượt biển còn bị nguy hiểm, còn bị sóng đánh chìm tàu, chứ đi về Tây Phương thì được khuyến khích, được giúp đỡ, được tiền hô hậu ủng thì làm sao khó được. Hơn thế nữa, người ủng hộ mình không phải là người thường, mà là một đấng chí tôn vô thượng, là Phật Trung Ki Dương, là Đức Phật A Di Đà. Cộng thêm nữa, chư Phật mười phương đều gia hộ, Long Thiên hộ pháp, chư đại Bồ Tát ngày đêm bảo vệ cho mình. Cha má thử nghĩ trong điều kiện tuyệt đối an toàn đó, mình đi khó ai dễ. Con chợt nghĩ đến điều này, tự nhiên tâm thần phấn khởi lạ thường. Rõ ràng con vừa ngộ thêm một điều nữa, một cảnh giới sung sướng khó tả được. Phật A Di Đà có lời nguyện này: Khi ta thành Phật, mạng sống lâu vô lượng. Trong nước vô số hằng văn, thinh, trời, người, mạng sống của họ cũng lâu vô lượng. Giả sử chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới đều thành bậc duyên giác, ở trong trăm ngàn kiếp đều cùng nhau đếm tính, nếu biết được số lượng kia, ta thề không thành bậc chánh giác. Lạ không, số lượng người ở cõi Tây Phương tịnh độ như vậy là quá đông, quá nhiều, nhiều đến nỗi không thể đếm được nữa. Dưới địa cầu chúng ta, người đông, nên người ta đang lo nạn nhân mãn. Đông, nhưng dù sao cũng còn đếm được, là hiện nay cỡ hơn 6 tỷ người. Còn ở cõi Cực Lạc thì chư thượng thiên nhân đông đến nỗi trăm ngàn kiếp đếm không xuể. Thì thử hỏi, cái số lượng ấy nhiều đến mức độ nào? Điều này trong kinh Phật nói cách đây mấy ngàn năm rồi, chứ mới đây đâu. Nhớ lại một câu kinh, bừng tỉnh thêm một điều, là điều kiện để về đến cõi Cực Lạc quá dễ dàng, mà hồi giờ mình không biết. Điều kiện chỉ cần người nào nguyện sanh về nước ta, niệm đến 10 niệm, nếu không được sanh, ta thề không thành bậc chánh giác, duy trì tội ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. 10 niệm này là niệm trước khi lâm chung. Như vậy, bất cứ ai trước khi lâm chung muốn sanh về Cực Lạc, mở lời niệm được 10 câu A Di Đà Phật thì được Phật A Di Đà đến tiếp dẫn về Tây Phương, vĩnh viễn an nhàn tự tại, bất sanh bất tử. Vì quá dễ dàng cho nên hồi giờ rất nhiều người từ khắp mọi quốc độ vãng sanh về đó, từ nhiều kiếp đến nay biết bao nhiêu mà kể. Nên nhớ, một kiếp không phải là một đời. Hơn nữa, hãy về đó rồi thì sống hoài không bao giờ chết, thì làm sao số lượng không cao cho được. Ấy thế mà vẫn còn vô lượng chúng sanh bị triền miên đọa đày trong 6 đường khổ não. Tại sao vậy? Thưa cha má, tại họ không chịu tin. Người có tu hành nhưng lại coi kinh Phật giống như một thứ huyền thuyết đưa ra để khuyến khích mà thôi, dụ khi cho con người sợ mà tránh làm điều sai trái thôi, chứ trong thâm tâm họ không tin như vậy. Hãy không tin thì không đi, không đi thì có bao giờ tới được. Trong khi đó, khi con phát hiện có người giảng sanh thật sự, mở kinh ra ấn chứng rõ ràng như 2 + 2 = 4, con giật mình tỉnh ngộ. Lời Phật dạy trong kinh điển đúng sự thật chứ không phải là huyền thuyết. Ngài muốn độ tận chúng sanh, Ngài nói toàn sự thật mà con người không chịu nghe theo, lại cứ khai thác theo kiến thức của thế gian. Vô tình họ biến kinh Phật trở thành một thứ triết lý phi thực, thật oan uổng. Chứ thực ra Phật Pháp vừa cao siêu vừa thực tế. Cao siêu vì nói những cảnh giới mà loài người chúng ta không thể hiểu nổi, ví dụ như cảnh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thực tế là vì những cảnh giới đó có thực. Một số người Việt Nam niệm Phật giảng sanh trong khoảng vài năm trở lại đây đã xác định rõ ràng. Năm ngoái cùng qua bên Pháp cũng nghe có vài người giảng sanh. Như vậy số lượng người giảng sanh về nước Phật khá nhiều chứ không ít. Nội người Việt Nam mình thôi, trong vòng mấy năm cũng đếm đến mấy chục người. Người Tàu họ giảng sanh nhiều hơn vì họ tin tưởng nhiều hơn, tu hành nghiêm chỉnh hơn. Còn các dân tộc khác nữa thì sao? Điều này chứng minh được rằng số người giảng sanh về nước Cực Lạc trở thành bậc bất thối Bồ Tát nhiều không thể đếm hết. Trong kinh Phật nói, giả linh tam thiên đại thiên thế giới chúng sanh tất thành duyên giác, ư bá thiên kiếp tất cộng kế giáo, nhược năng tri kỳ lượng số giả, bất thù chánh giác. Nghĩa là giả như trong 1 tỷ thế giới tất cả chúng sanh đều trở thành bậc duyên giác, trong trăm ngàn kiếp cùng nhau đếm số Bồ Tát trên cõi Tây Phương mà đếm được số lượng, thì Đức Phật A Di Đà thề không thành Phật. Một lời nói của một vị Phật đã thành Phật rồi đâu phải để nói chơi, chắc chắn đúng như vậy. Thưa cha má, cha và má đều là người có tu đạo, chắc phải hiểu cái kiếp người lần đần lao đao, vài chục năm vô thường khổ não, chạy đôn chạy đáo, rốt cuộc cũng hoàn về bàn tay trắng. Mà nếu sơ ý, ta cứ bơi mãi trong biển khổ trầm luân, ta bơi bao giờ cho tới bờ bến giác? Bên cạnh đó có chiếc thuyền Bát Nhã, Đức Phật đứng trên thuyền đưa tay xuống cứu ta lên, ta không chịu đưa tay. Mình đang bị đọa đày trong 6 đường khổ cực, Phật tới bảo hãy niệm Phật đi để ta cứu cho, thế thôi mà ta không chịu. Đi được hay không chỉ cần một cái đưa tay lên, giữa Phật và ta rõ ràng cách nhau chỉ có một niệm, một niệm Phật thôi để thành Phật, chứ vậy mà người ta không chịu niệm, uổng biết chuyện nào, tội nghiệp thực. cha má hãy nghe lời con đi, viết thư cho con. Con cần biết cha má đã thực sự bắt đầu niệm A-di-đà Phật hay chưa? Khi biết được sự giảng sanh của người niệm Phật, họ ra đi trước phút lâm chung, nghĩa là họ còn đang sống mà niệm Nam-mô A-di-đà Phật và từ giả đi theo Phật. Họ sống mà đi, chứ không phải chết mới đi. Họ từ từ ra đi nhẹ nhàng thoải mái, giống y hệt như kinh Phật dạy. Hễ ai kiên cố bất thối, phục dĩ thiện căn hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nhất tâm niệm ngã, trú già bất đoạn, lâm thọ chung thời, ngã giữ chư Bồ Tát chúng, nghinh hiện kỳ tiền, kinh tu du gian, tức sanh ngã quốc. Nghĩa là hễ người nào tâm cương quyết không thối chuyển, đem căn lành hồi hướng, nguyện sanh về nước ta, một lòng niệm ta, ngày đêm không gián đoạn, khi lâm chung, ta cùng chư Bồ Tát hiện ở trước mặt, trong khoảng giây phút điền sanh về nước ta. Họ biểu diễn sự giảng sanh giống y hệt như lời Phật dạy. Rất nhiều người như vậy chứ không phải ít. Vì mình không có duyên nhìn thấy, mình không đủ phương tiện thông tin, đi đến để thăm tận mặt. Vì mình cứ lo làm ăn, từ sáng tới chiều, không còn giờ để chứng kiến cảnh người ta niệm Phật giảng sanh về với Phật, chứ không phải không có. Ví dụ như năm 1996, bà Huỳnh Ngọc Tuyết ở Mỹ niệm Phật được giảng sanh. Trước khi giảng sanh, con gái bà gọi điện thoại hỏi Hòa Thượng Tịnh Không: "Vị thượng thủ Tịnh Tông thế giới, người làm lễ quy y cho con." Trong điện thoại, ngài nói rằng Tam Thánh Tây Phương cùng chư thượng nhân đang chờ trước cửa, muốn đi lúc nào cứ đi. Từ xa trong điện thoại, ngài cũng biết được Tam Thánh, Di Đà, Quán Âm, Thế Chí đang chờ trước cửa, trong khi con cháu ở đầy nhà không hay biết gì hết. Khi giảng sanh quang minh của Phật chiếu tới thân thể bà, làm sáng cả gian phòng. Căn phòng đó thấp nhỏ, nấp sau dãy nhà lầu cao chọc trời, quanh năm không có chút ánh sáng lọt vào. Khi giảng sanh, mùi thơm xông ra khắp nhà, lan ra tới bên ngoài cả hàng mấy tiếng đồng hồ. Theo như ngài Tịnh Không giải thích, đó là chư thiên tới chiêm ngưỡng một vị đang về Tây Phương. Chuyện niệm Phật giảng sanh Lưu Xá Lợi, con đang nhờ người đem về cho cha má. Nhớ đọc và xem hình. Cho nên có tu mới có chứng, có đắc mới thấy, sự vi diệu không thể giải thích được. Cha má ơi, sở dĩ con viết thư về cha má liên tục, cứ nói chuyện niệm Phật cầu sanh về thế giới cực lạc, là vì con thật sự thành tâm muốn cứu cha má trong một đời này. Thọ mạng mỗi người đã định sẵn rồi, cầu giữ cái xác thịt này trường thọ là vọng tưởng, thiếu thực tế, mê muội hảo quyền. Vì con người mê muội quá sợ chết, cho nên thường tạo nên những tư tưởng sai lầm, những hành động oan uổng cho người thân. Họ cứ bơ chuyện hảo quyền, người thân sống mãi, cho nên việc sanh đi tử biệt trở thành nỗi bi thương thống thiết. Chứ không ngờ rằng cuộc đời của mỗi người không bao giờ chết cả. Chúng ta vẫn tiếp tục sống, nhưng sống ở cảnh giới khác mà thôi. Chính con đã chứng thật được một sự thật mà trí óc bình thường của con người không thể tưởng tượng được. Bao nhiêu người cho đó là quan đường huyền thoại. Chứ còn con dứt khoát khẳng định nó sự thật, không còn chối cãi được nữa. Thực sự có thế giới cực lạc, thật là siêu tuyệt. Vì quá siêu tuyệt, vượt khỏi sự suy tưởng của con người, cho nên không thể nào dùng lý lẽ bình thường để hiểu. Trong kinh Phật nói đúng, thẳng thắn ngay thật, có chứng minh cụ thể. Trên thế giới này chưa có tôn giáo nào dám đưa ra sự chứng minh rõ rệt, hùng hồn như vậy cả. Cha má hãy niệm Phật đi. Ngày nào cha má chưa viết thư cho con, hứa niệm Phật, con còn nhắc hoài. Nếu lỡ mất cơ hội này, ngàn kiếp sau chưa chắc sẽ gặp lại đâu cha má à. Cuộc đời này trước sau ai mà không ra đi. Cha má nghĩ thử coi, triêu tồn tịch vong, sát na gì thế, nghĩa là sáng còn tối mất, một tích tắc đã qua thế giới khác rồi. Còn đâu mà tham với tiếc cái thân xác này. Chỉ cần sơ ý một tích tắc thôi, con muốn tìm cha, tìm đâu cho ra. Con muốn tìm má, tìm đâu cho thấy. Mà dù có thấy đi nữa, cũng không cách nào cứu được nữa rồi. Giáng đã đóng thuyền, trôi theo dòng sanh tử vô biên. Ai theo nghiệp đó làm sao cứu được? Khi mình ra đi, mình trôi theo dòng nghiệp báo vô tận, vô cùng, vô phương. Trong đó, mình dễ gì làm chủ được. Khi trời mưa lụt, nước dâng tràn bờ, đứng trên cầu nhìn xuống, dòng nước cuồn cuộn chảy. Cha má thả một mảnh cây, rồi sau đó thả thêm một mảnh cây nữa, và nhìn thử coi, hai mảnh cây ấy có gặp nhau được hay không. mỗi mảnh trôi dạt mỗi phương, cho dù có thả cùng một lúc nó cũng tách ra, dễ gì gặp lại. Dòng nước cuồn cuộn là dòng nghiệp lực, hai mảnh gỗ là nghiệp chướng, là thần thức của chúng ta. Dòng nghiệp lực nó dày dò thần thức chúng ta, giống như vậy đó. Khéo tu thì nổi, dùng tu thì chìm. Dù có nổi, nó cũng bị trôi tuột tới một phương trời vô định. Kẻ nam người bắc, chứ chắc gì gặp lại. Đâu dễ gì ta sẽ lại căn nhà từ đường để thọ hưởng. Còn không, dùng tu thì chìm. Nó dìm mình xuống tận chính lớp bùn đen, âm u mù mịt biết ngày nào lên. Thọ lãnh quả báo này, chỉ có đơn độc một mình chịu mà thôi. Không ai đến thăm nom han hỏi mình được. Viên đến đây, con chợt nghĩ đến thím Năm, chú Năm mất. Thím Chung Tình sẽ nắm mộ bên cạnh để chờ ngày xuống âm ti gặp lại chú. Thật đáng thương. Với cái nhìn thế tục thì thấy có nghĩa tình, còn khi đã hiểu đạo thì đây là việc làm điên rồ. Tự mình dẫn mình vào con đường cùng đọa lạc mà không cứu giảng được gì cả. Cha má nên vì lòng từ bi ai phận mà đánh tiếng cảnh cáo thím, chứ không thì tội nghiệp lắm. Thưa cha má, con thương cha má, con khuyên cha má niệm Phật. Má thương cha, má nên khuyên cha niệm Phật. Cha thương má, cha nên nhắc nhở má niệm Phật. Cha má thương con cái, cha má hãy dạy các anh chị em, con cháu đều niệm Phật. Thương nhau, phải cùng nhau niệm Phật, cùng cầu về một nơi. Đó là con đường tuyệt diệu nhất mới gặp nhau được thôi. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói, chư thiên nhân dân cùng với những loài côn trùng nhỏ nhất, khi đã sanh về nước ta đều trở thành Bồ Tát. Sinh về đó, tất cả chúng ta đều trở thành chư thượng thiện nhân, câu hội nhất xứ. Thượng thiện nhân, đây không phải là người mà đều là Bồ Tát cả. Cha má ơi, con thương cha má nhiều lắm. Nhưng cái thương khi hiểu được đạo khác lúc còn mê mờ thế tục. Khoảng thời gian lưu lại trên thế gian này thực ra không đáng gì cả so với thời gian vô thủy vô chung. Người chết đi rõ ràng không mất. Trong thư cho mười phương, con kể chuyện người bạn kỹ sư của con bị ma nữ chạy theo vào nhà, đeo theo sát bên mình mấy ngày, làm cho hắn kêu cầu cứu thất thanh. Càng chứng tỏ mạng người không phải chỉ thấy vào cái xác thịt mà thôi đâu. Có người chết làm quỷ, có người làm ma, có người làm trâu bò chó mèo, có người xuống địa ngục lên thiên đàng, có người thành Bồ Tát Phật. Ta tu đúng cách, theo đúng chánh pháp, ta trở thành Bồ Tát Phật chỉ trong một đời này thôi. Nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền tương lai chắc chắn thấy Phật và sẽ về với Phật, viên mãn một đời thành Phật, vĩnh viễn thoát khỏi kiếp luân hồi đọa đày. Thưa cha má, con muốn nhắc lại lời này là có thể chính cha má là người có đại phúc đại thiện nhất trong dòng tộc gia phả của mình. Từ cổ thủy đến nay chưa ai bị được. Ngay như bà nội, ông Bảy suốt đời tu hành nhưng chưa chắc đã thoát, trong khi cha má có được những đứa con tha thiết khuyến tu. Nếu thiền căn đã phát lộ thì chính cha má sẽ ghi vào lịch sử của dòng tộc mình người đầu tiên đắc đạo giảng sanh thành Phật. Nhớ ngày bà nội lâm chung, bà đau hoàng hoại tháng này qua tháng khác. Những ngày cuối cùng bà chống đối kịch liệt việc chích thuốc truyền nước biển, nhưng các chú các cô người già cứ đè tay đè chân không cho bà giãy giụa để người y tá truyền bình nước biển. Còn những người con khác thì kêu réo khóc than, mẹ cố gắng sống thêm mẹ ơi. Họ thật sự tỏ được lòng thương bà nội, nhưng kết quả thì sao? Bà lúc đó đã cấm khẩu, đã đuối sức, đầu óc bà đã quay cuồng đau khổ trong những cảnh giới hải hùng. Bà thề một giây phút yên lặng, con cháu lại không cho. Bà giận đến nỗi mắt bà trợn lên chống đối, nhưng con cháu không chịu vâng lời, cứ việc làm theo cái suy nghĩ nông cạn của mình. Cha má nên biết, người sắp lâm chung thân thể của họ đau nhất, như con rùa đang bị lột cái mai. Lúc đó, bất cứ một động tác nào động đến thân thể sẽ làm cho người bệnh đau đớn không thể chịu nổi được. Tội nghiệp cho bà nội. Bà sinh ra nhiều người con, người thì theo tiên, người theo thần, người theo vô thần, không một người nào theo Phật, niệm Phật chân chính cả. Cho nên mới xảy ra cảnh tượng bi thương đó. Giờ phút quan trọng nhất cuộc đời, bà cần một tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật để bà nương theo quang minh của Phật mà siêu sanh, nhưng không được. Trong khi con cháu cứ nhào vô gây sự đau đớn, tạo cho tâm bà sân nộ, gây cái nhân đọa lạc vào cảnh tối tăm. Thưa cha má, vì không hiểu đạo, con cháu cứ việc làm những chuyện đại nghịch bất hiếu một cách tự nhiên. Thật thương tâm quá. Thưa cha má, Con đã nói đến cùng lý lẽ, con tha thiết tỏ bày đến rơi nước mắt. Con thương cha má, con nguyện cứu cho được cha má. Đến giờ phút này mà cha má không nghe theo thì con cũng không còn biết làm sao được nữa. Còn như cha má đang ngộ được, hãy thành tâm làm ngay việc này. Thân thờ A-di-đà Phật, tâm nghĩ A-di-đà Phật, miệng luôn niệm A-di-đà Phật, một lòng nguyện cầu sanh về cực lạc thế giới, chắc chắn sẽ được giảng sanh Tây Phương cực lạc, một đời thành Phật. Chính cha má sẽ chứng minh cho mọi người cùng thấy việc này. A-di-đà Phật, con kính thư. Viết xong, Úc Châu, ngày 10 tháng 4 năm 2001.